Đây Paris RFI, Radio France International, trường đại quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Thu Trang, Lê Phước và Thụy Mê xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật, 10 tháng 7 năm 2011.
Có ít nhất 10 người bị câu lưu ở Hà Nội vì biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn.
Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ kêu gọi Bắc Kinh gây sức ép lên Bình Nhưỡng.
Hoa Kỳ sẽ giảm bớt 1/3 viện trợ quân sự cho Pakistan.
Chính quyền Ai Cập thông báo sẽ trừng trị công an đàn áp biểu tình thời Mubarak.
Tổng thống Obama và lãnh đạo Đảng Cộng hòa Mỹ họp tìm cách giải quyết bất đồng về ngân sách.
Tại Anh Quốc, tờ báo lá cải News of the World ra số cuối cùng sau 168 năm tồn tại.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Ngay tại Bắc Kinh, Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cam kết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hiện diện tại Biển Đông.
Chủ đề một phỏng vấn, Campuchia hoan nghênh em gái cựu thủ tướng Thaksin thắng cử, thông tin viên Phạm Phan phân tích từ Phnom Penh. Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, trên 10 người bị câu lưu ở Hà Nội vì biểu tình phản đối Trung Quốc. Sau 6 chủ nhật liên tiếp diễn ra các cuộc biểu tình chống các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông, lần đầu tiên chính quyền Hà Nội đã ra tay ngăn chặn. Theo các hãng thông tấn ngoại quốc, hôm nay có ít nhất 10 người biểu tình đã bị câu lưu, trong đó có cả các nhà báo làm việc cho các hãng tin nước ngoài. Theo AFP, ngay sau khi những người biểu tình đến gần Đại sứ quán Trung Quốc, thì công an đã tiếp cận ngay để bắt giữ họ. Trong số những người bị bắt, có một phóng viên quay phim người Việt của đài truyền hình Nhật Bản NHK. Đài này cho biết phóng viên trên đã được thả ra sau đó. Theo hãng AP, một phóng viên truyền hình thuộc Associated Press Television News đang quay phim cảnh biểu tình, cũng bị công an vũ trang dùng vũ lực đẩy lên xe buýt. Một phóng viên người Việt khác làm việc cho tờ báo Asahi Shimbun của Nhật cũng bị câu lưu. Các nhà báo trên đây, cùng với những người biểu tình khác, trong đó có một bà mẹ và đứa con trai 5 tuổi đi cùng, cuối cùng đã được thả ra sau 3 tiếng đồng hồ bị thẩm vấn. Theo các thông tin trên mạng, thì cuộc trấn áp đã diễn ra nhanh gọn chỉ trong vòng 15 phút. Trong số những người bị câu lưu có ông Ngô Duy Quyền, chồng của luật sư Lê Thị Công Nhân. Còn theo tường thuật của AFP, thì những người biểu tình đã kháng cự, la lên rằng, chúng tôi không làm gì sai trái cả, nhưng vẫn bị lực lượng an ninh bắt đưa lên chiếc xe buýt đậu sẵn gần đó. Trước khi trấn áp cuộc biểu tình ngày hôm nay, công an đã thông báo trên loa phóng thanh rằng bất đồng Việt Trung đã được hai nước thảo luận, yêu cầu những người biểu tình không nên làm phức tạp vấn đề và đề nghị họ giải tán. Xin nói thêm, giới nhân sĩ trí thức Hà Nội không kêu gọi tiếp tục biểu tình hôm nay và số lượng người tham gia cũng ít hơn năm chủ nhật trước. Hãng tin Pháp ghi nhận, việc trấn áp biểu tình diễn ra 2 tuần trước khi quốc hội mới được bầu của Việt Nam họp lại để chính thức thông qua chức vụ thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng sau khi được Đại hội Đảng hồi tháng Giêng đề cử. Trước Đại hội Đảng, hàng loạt nhà đối lập đã bị bắt giữ và kết án. Theo AFP, cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc đầu tiên hôm 5 tháng 6 đã tập hợp được khoảng 300 người, nhưng số lượng người tham gia mỗi ngày Chủ nhật đã giảm xuống còn khoảng 100 người dưới sự theo dõi chặt chẽ của công an. Các nhà phân tích cho rằng, sở dĩ họ được cơ quan chức năng làm ngơ cho biểu tình, đó là vì có lợi cho phía Việt Nam trong lúc bắt đầu tỏ thái độ cứng rắn trước Bắc Kinh với một loạt các cuộc tập trận bắn đạn thật. Nhưng sau các cuộc thương thảo ngày 25 tháng 6, hai bên đã hứa hẹn sẽ giải quyết các bất đồng một cách hòa bình, theo như báo chí chính thức của hai nước. Tờ báo Việt Nam News còn cho biết, Bắc Kinh và Hà Nội đã nhấn mạnh đến nhu cầu định hướng đúng đắn công luận. Vụ trấn áp bắt giữ những người biểu tình lần này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Việt Nam trong những ngày qua đã nói đến nguy cơ những người biểu tình bị các thế lực thù địch lợi dụng, thao túng nhằm chống đối chế độ. Sự kiện này gây bất bình trong công luận, đặc biệt là những người đã tham gia biểu tình phản đối những hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Anh Nguyễn Quang Thạch, người đã nhiều lần biểu tình cho biết suy nghĩ của mình.
Tôi đã đọc trên mạng của anh Ba Sam thôi. Và biết được là có một số người chắc đây là tạm giữ thôi chứ không phải là bắt dài hạn đâu. Tôi cũng không hiểu là động thái như thế này là để có một đưa thông điệp gì. Nhưng mà theo tôi nghĩ người như tôi tham gia biểu tình thì là đều từ ý thức cá nhân chứ chẳng phải bị lực lượng người nào điều khiển. Đấy là cái lòng yêu nước. Từ thế hệ cha ông bà tổ tiên nhà gia đình tôi đã hy sinh ở Điện Biên Phủ rồi là tham gia chống Mỹ. Và cái lòng yêu nước là cái sự tự thân trong mỗi cá nhân và chúng tôi đi chứ không phải ai điều khiển. Tôi nghĩ là nếu bắt những người biểu tình mà không có lý do cụ thể, nếu chẳng hạn bảo là nếu Việt Tân hay là cái nhóm nào phản động họ điều khiển, thì tôi nghĩ là lực lượng an ninh phải công bố rõ trên đài báo, trên hệ thống truyền thông cho báo chí biết. Vừa rồi có một số người bảo là những người biểu tình này do Việt Tân điều khiển, là tôi rất là bức xúc vì tôi chẳng theo cái đảng Việt Tân nào hết. Tôi là công dân Việt Nam, còn gì tôi còn đang là đảng viên Đảng Cộng sản mà bị tả mồm những việc như thế, tôi rất là bức xúc và tôi đang đỉnh biệt thư kiến nghị lên một số cơ quan đấy. Từ phía tôi thấy là đây là những người đơn lẻ thôi, chẳng có ai tổ chức cả. Như tôi thì chẳng ai đi quyền được tôi hết. Những con người như tôi thì yếu tố tự do cá nhân nó lớn, đừng có nói cái chuyện ai điều khiển bọn tôi.
Tham mưu trưởng quân đội Mỹ kêu gọi Bắc Kinh gây sức ép trên Bình Nhưỡng. Bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên của một người đứng đầu quân đội Mỹ từ năm 2007, và hôm nay, Đô đốc Mike Mullen đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình trên chế độ Bắc Triều Tiên để đảm bảo sự ổn định trong khu vực. Phát biểu với các nhà báo, Tham mưu trưởng quân đội Mỹ nhận định rằng giới lãnh đạo Trung Quốc có quan hệ mạnh mẽ với chính quyền Bình Nhưỡng và thường xuyên sử dụng quan hệ này. Do đó, việc Trung Quốc duy trì công việc họ đã làm trong quá khứ là một điều thực sự quan trọng. Theo ông Mike Mullen, Bắc Triều Tiên và giới lãnh đạo của nước này quen khiêu khích và họ sẽ tiếp tục đi theo chiều hướng đó. Có điều, theo lãnh đạo quân đội Mỹ, các hành động khiêu khích vào lúc này có phần nguy hiểm hơn trong quá khứ. Đô đốc Mullen xác định là sẽ thảo luận vấn đề kể trên cũng như nhiều hồ sơ khác với đồng nhiệm Trung Quốc tướng Trần Bình Đức. Theo chương trình dự kiến, Đô đốc Mike Mullen sẽ đi thăm một số căn cứ quân sự của Trung Quốc. Trước đó, ông đã nói chuyện tại Trường Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh. Trong bài diễn văn, ông đã xác nhận là Hoa Kỳ tiếp tục thắt chặt và củng cố sự can dự của mình vào châu Á, cũng như củng cố các liên minh làm nền tảng cho sự hiện diện của Mỹ trong khu vực. Lẽ dĩ nhiên, trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, Đô đốc Mullen sẽ thảo luận về vấn đề Đài Loan, cũng như về tình hình ổn định ở Biển Đông. Đô đốc Mullen đã bác bỏ dư luận, theo đó cuộc chiến ở Afghanistan, Iraq và Libya hiện nay đã làm cho Hoa Kỳ lơ là vùng Thái Bình Dương. Ngoài ra, ông cũng cho rằng, luận điểm nói là Mỹ đang xuống dốc hoàn toàn sai lạc từ ngữ trong nguyên văn.
Chính quyền Malaysia trả tự do cho tất cả những người bị câu lưu trong cuộc biểu tình hôm qua. Hôm nay, cảnh sát Malaysia cho biết đã trả tự do ngay từ đêm qua cho hơn 1.600 người bị câu lưu trong vụ biểu tình trái phép ngày hôm qua tại Kuala Lumpur. Tuy nhiên, tranh cãi đã nổi lên sau cái chết của một người biểu tình. Theo phát ngôn viên cảnh sát Malaysia, nạn nhân qua đời vì bị đau tim chứ không có gì liên quan đến cuộc biểu tình. Hơn nữa, người này không có một vết thương nào ở bên ngoài cũng như bên trong. Phe đối lập thì cho rằng chưa có gì bác bỏ trách nhiệm của cảnh sát về cái chết đó. Lực lượng này đã nhiều lần dùng lựu đạn cay mắt để ngăn chặn người biểu tình. Đảng Hành động Dân chủ DAP thuộc phe đối lập xác định nạn nhân đã chết vì bị khó thở trong lúc biểu tình. Theo ban tổ chức, bất chấp cấm đoán của chính quyền, có khoảng 50.000 người đã xuống đường ngày hôm qua tại Kuala Lumpur. Đã có cả hàng ngàn người bị câu lưu, trong đó có nhiều gương mặt tên tuổi trong phe đối lập và trong quốc hội. Cảnh sát Malaysia xác nhận là đã trả tự do cho toàn bộ 1.667 người bị tạm giữ. Theo giới phân tích, cuộc sống của người dân ở Kuala Lumpur đã trở lại bình thường ngay từ tối qua, nhưng chính quyền Malaysia đang bị tai tiếng về cách thức đàn áp biểu tình thô bạo. Từ Kuala Lumpur, thông tín viên RFI Vincent Suryo phân tích.
Le remède aura finalement été pire que le mal, en choisissant la contre.
Thuốc chữa trị rốt cuộc tệ hại hơn là căn bệnh. Khi chọn phương thức dùng vũ lực đối đầu với những người biểu tình, chính quyền Malaysia cho dù không muốn nhưng đã góp phần gây tiếng vang cho những đòi hỏi của phe đối lập. Đối với giới phân tích chính trị như giáo sư chính trị học James Chin, Đại học Monash, Kuala Lumpur, liên minh cầm quyền của mặt trận quốc gia đã phạm sai lầm chính trị. Theo ông thì chính quyền Malaysia đã hành động thái quá. Nếu họ chấp nhận nguyên tắc một cuộc biểu tình ôn hòa trong một sân vận động như yêu cầu của các phe đối lập chính trị tập họp dưới khẩu hiệu Bersih, thì rõ ràng sự vụ sẽ không ồn ào và chính quyền lại còn cải thiện hơn nữa thanh danh của mình. Với cuộc đàn áp mạnh bạo hôm qua, thì phải chờ đợi là dân chúng sẽ phản ứng mạnh trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Chính quyền Malaysia hiện đặt nhiều tin tưởng vào chương trình cải tổ kinh tế để thu hút đầu tư. Nếu không khéo giải quyết vụ việc, thì các nhà đầu tư có thể không vội bước vào, mà còn rút đi nữa là khác.
Vincent Suryo, Kuala Lumpur, RFI.
Hoa Kỳ sẽ giảm bớt 1/3 viện trợ quân sự cho Pakistan. Hoa Kỳ sẽ ngưng hoặc cắt giảm khoảng 1/3 viện trợ quân sự cho Pakistan với tổng số tiền có thể lên đến 800 triệu đô la trong bối cảnh quan hệ hai nước đang xấu đi. Trên đây là thông tin của tờ New York Times được hãng tin AFP đưa lại hôm qua. Tờ báo Mỹ trích lời các viên chức quân sự cao cấp của Hoa Kỳ, không muốn nêu tên, cho biết quyết định này một phần do sự ra đi của các cố vấn quân sự Mỹ theo yêu cầu của Pakistan, mặt khác là do ý định của Washington muốn quân đội Pakistan đấu tranh chống phe Taliban mạnh mẽ hơn. Cũng theo tờ báo trên, số tiền viện trợ bị ngưng hoặc bị cắt giảm tương đương 1/3 viện trợ quân sự hàng năm của Washington dành cho Islamabad. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pakistan đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết kể từ sau cái chết của thủ lãnh Al-Qaeda Osama Bin Laden ngày 2 tháng 5 qua vụ đột kích của biệt kích Mỹ được trực thăng không vận đến Pakistan. Hôm nay, Pakistan đã yêu cầu Hoa Kỳ chia sẻ các thông tin liên quan đến thủ lãnh mới của Al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri và các nhân vật khác của tổ chức khủng bố này nhằm tiến hành các hoạt động có mục tiêu cụ thể. Được biết, hôm qua ông Leon Panetta, tân Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đồng thời là cựu giám đốc CIA mà danh tiếng đã nổi như cồn sau vụ trừ khử trùm khủng bố Bin Laden, đã tuyên bố rằng Washington mong muốn Islamabad tích cực truy lùng Zawahiri. Theo ông, thì tân thủ lãnh Al-Qaeda hiện đang trú ẩn ở khu vực bộ tộc phía tây bắc Pakistan.
Tại Trung Đông, chính quyền Ai Cập thông báo sẽ trừng trị công an đang áp biểu tình thời Mubarak. Phong trào biểu tình lại sôi động ở quảng trường Tahrir, trung tâm thủ đô Cairo. Thanh niên và thành viên các phong trào tự mệnh danh là cách mạng và nhiều đảng phái đã tập hợp tại đây từ hôm thứ Sáu để đòi chính quyền đẩy nhanh công cuộc cải tổ. Nổi bật nhất là yêu cầu đưa ra xét xử những lãnh đạo chính quyền cũ và nhất là trong ngành công an, cảnh sát, những người đã đàn áp và giết chết người biểu tình đòi lật đổ Tổng thống Mubarak. Theo con số chính thức, đã có khoảng 850 người thiệt mạng trong các vụ biểu tình thời đó. Để xoa dịu phong trào phản đối hiện nay, Thủ tướng Ai Cập ông Essam Sharaf vào tối hôm qua thông báo là những người đã phạm tội sát nhân trong các đợt biểu tình trước đây sẽ bị cách chức và đưa ra xét xử. Ông cũng cam kết đẩy nhanh các vụ xét xử này. Phải nói là 5 tháng sau khi chính quyền Mubarak sụp đổ, người dân Ai Cập vẫn rất tức giận. Những kẻ sát nhân vẫn tại chức, hoặc được tự do, hoặc phiên tòa xét xử họ bị dời lại, vân vân. Nhưng Thủ tướng Ai Cập hôm qua dường như đã không đạt được mục tiêu. Những lời cam kết của ông đã không hề làm cho hàng ngàn người tập trung tại quảng trường Tahrir nguôi giận. Tổng thống Mỹ Barack Obama triệu tập cuộc họp với lãnh đạo đảng Cộng Hòa tìm cách giải quyết bất đồng về ngân sách. Hoa Kỳ có nguy cơ rơi vào tình trạng không còn khả năng chi trả vào đầu tháng 8, chính xác là kể từ ngày mùng 2 tháng 8, do bất đồng chưa thể giải quyết giữa hành pháp và lập pháp. Tổng thống Obama đã phải triệu tập một cuộc họp với nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Nhà Trắng vào tối nay Chủ nhật. Nội dung cuộc họp là nhằm cố gắng tìm ra thỏa hiệp để thoát khỏi bế tắc về ngân sách hiện nay. Xin nhắc lại là nợ công Mỹ tính tới tháng 5 đã lên đến 14.300 tỷ đô la, vượt quá ngưỡng mà Quốc hội cho phép. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Portet không chắc về kết quả đạt được trong cuộc họp tới này.
Để nâng tầng khối lượng nợ của nhà nước, Tổng thống Barack Obama đã thương lượng không ngơi nghỉ với các nghị sĩ đảng Cộng hòa, đang mặc cả lá phiếu của họ, để đánh đổi với việc giảm thâm thủng tài chính nhà nước vì không muốn tăng thuế. Phe Cộng hòa đòi cắt giảm những khoản quan trọng trong chi tiêu của chính phủ, những đòi hỏi mà phe Dân Chủ không chấp nhận. Ông Obama đã mời những người chống đối đến Nhà Trắng tối nay để tìm thỏa hiệp. Trong phát biểu cuối tuần của mình, Tổng thống Mỹ ghi nhận là có những điểm mà hai bên đều đồng ý, nhất là trên việc phải chấn chỉnh tài chính nhà nước. Ông nói, chúng ta đã đồng ý là để đạt mục tiêu này thì cả hai bên đều phải làm một số hy sinh chính trị. chúng ta đồng ý là không thể để cho chúng ta lâm vào thế không khả năng chi trả lần đầu tiên trong lịch sử của chúng ta, và chúng ta phải duy trì sự tin tưởng và tín nhiệm vào Hoa Kỳ. Thế nhưng, ông Chủ tịch Hạ viện thì đã không tỏ ra mấy lạc quan về triển vọng thành công của cuộc họp tối nay. Theo ông, để ra khỏi bế tắc, kế hoạch giảm thâm thủng ngân sách 4.000 tỷ đô la trên 10 năm sẽ phải bị xem lại và để chỉ còn giảm 2.000 tỷ mà thôi.
John Reporte, Washington, RFI.
Tại Anh Quốc, tờ báo lá cải News of the World ra số cuối cùng. Hôm nay, tờ báo Anh Quốc News of the World cho xuất bản số báo cuối cùng với dòng tít trên trang nhất, cảm ơn và tạm biệt. Sau 168 năm tồn tại, tờ báo đã bị buộc phải đóng cửa vì bị tố cáo vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp. Với 5 triệu bản in, gấp đôi số lượng bình thường, số đặc biệt hôm nay dành tổng kết những thành công lớn nhất mà tờ báo đã đạt được. Trong 168 năm tồn tại, tờ báo này chuyên đăng tin giật gân, câu khách kiểu như đứa con vụng trộm của tay quần vợt người Đức Boris Becker, các vụ quan hệ tình ái lén lút của các cha cố hay của cầu thủ Anh Quốc David Beckham. News of the World là nạn nhân của chính những tai tiếng gây ra từ các vụ nghe trộm điện thoại của những người nổi tiếng, của nạn nhân các vụ án lớn, hay mua tin từ cảnh sát mà họ đã thực hiện để săn tìm tin nóng. Tệ hại nhất là vụ nghe trộm điện thoại của thân nhân những người có con em bị hy sinh trên chiến trường. Từ Mỹ, ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, chủ nhân của tờ báo, đã phải đích thân đến London nhằm đối phó với các tai tiếng của vụ việc. Ông cũng tránh tối đa thiệt hại có thể lan ra hãng News Corp, đế chế truyền thông xuyên lục địa của ông.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, ngay tại Bắc Kinh, Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cam kết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hiện diện tại Biển Đông.
Nếu có một điều đang được nhiều nước châu Á trông đợi, thì đó chính là tuyên bố của Đô đốc Mike Mullen, Tham mưu trưởng quân đội Mỹ, phát biểu tại Bắc Kinh vào hôm nay, nhân ngày đầu tiên trong chuyến đi thăm Trung Quốc. Ông khẳng định là Hoa Kỳ kiên quyết duy trì sự hiện diện của mình tại Biển Đông, nơi mà tình hình đang căng thẳng sau một loạt hành động hung hăng của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam và Philippines. Trong những tháng qua, Bắc Kinh đã gia tăng đáng kể các hành động nhằm áp đặt chủ quyền của họ trên Biển Đông. Nổi cộng nhất là vụ đưa tàu vào sâu trong các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam, rồi đổ lỗi cho Việt Nam khai thác trái phép vùng biển của Trung Quốc. Đối với Manila, Bắc Kinh cũng hành động tương tự. Ngoài việc cho tàu và hù dọa tàu thăm dò dầu khí cho Philippines, họ còn bắn dọa ngư thuyền phi, cho chuyên chở vật liệu đến xây dựng tại các khu vực mà Manila xác định thuộc chủ quyền của mình. Trong cuộc họp báo, Đô đốc Mike Mullen trước hết đã bày tỏ thái độ quan ngại của Mỹ trước khả năng các sự cố xảy ra gần đây dẫn đến xung đột võ trang. Ông nói, xin trích, lo ngại chính của tôi trong số nhiều mối quan ngại khác, đó là nguy cơ các sự cố gần đây châm ngòi cho một sự tính toán sai lầm và cho một tai họa mà không ai lường trước được. Đối với nhân vật lãnh đạo quân đội Mỹ, Hoa Kỳ đã hiện diện lâu dài trong khu vực châu Á, vì thế Hoa Kỳ cũng có một trách nhiệm lâu dài. Trong tinh thần đó, ông Mike Mullen cho biết là Mỹ đang nỗ lực ủng hộ mạnh mẽ cách giải quyết hòa bình các tranh chấp trong vùng. Cho dù nhấn mạnh đến mong muốn của Hoa Kỳ về một giải pháp hòa bình để giải quyết các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Đô đốc Mike Mullen vẫn khẳng định Mỹ sẽ không rời khỏi khu vực. Sự hiện diện lâu dài của chúng tôi trong vùng đã rất quan trọng với các đồng minh của chúng tôi trong nhiều thập kỷ qua và sẽ tiếp tục đóng vai trò như vậy. Theo các nhà quan sát, tuyên bố khẳng định sự hiện diện lâu dài của Mỹ tại Biển Đông là thêm một lời đáp trả của Washington đối với một loạt những tuyên bố gần đây của Bắc Kinh, cho rằng Hoa Kỳ không được quyền can dự vào vấn đề Biển Đông, để yên cho các nước trong vùng giải quyết vấn đề trong khuôn khổ song phương. Vấn đề là theo như nhận định của hầu hết các chuyên gia phân tích, chiến thuật đàm phán song phương do Trung Quốc chủ trương, không ngoài mục tiêu chia để trị và dùng uy lực nước lớn để chèn ép các quốc gia nhỏ yếu hơn mình. Trong một bài xã luận công bố hôm thứ Sáu vừa qua, Nhật báo Anh ngữ China Daily của nhà nước Trung Quốc lại lên tiếng kêu gọi Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN là không nên chấp nhận cho các thế lực bên ngoài can thiệp vào tranh chấp song phương. Theo giới quan sát, đó là một lời chỉ trích nhắm vào cam kết của Mỹ là sẵn sàng giúp đỡ Philippines, cũng như quyết định của Hoa Kỳ cử chiến hạm đến Đà Nẵng tham gia các hoạt động hải quân hỗn hợp với Việt Nam từ ngày 15 tháng 7 tới đây. Ngoài thông điệp gửi tới Trung Quốc, lẽ dĩ nhiên, tuyên bố của Đô đốc Mike Mullen còn nhằm mục tiêu trấn an các nước châu Á đang lo ngại về nguy cơ bị Hoa Kỳ bỏ rơi vì cần phải hòa hoãn với Trung Quốc. Trong những tháng qua, quan hệ quân sự Mỹ-Trung đã hòa dịu trở lại một cách đáng kể so với cách đây một năm, và chuyến đi thăm Trung Quốc lần này của Tham mưu trưởng quân đội Mỹ là một cử chỉ nối tiếp theo chuyến công du Hoa Kỳ của tướng Trần Bình Đức, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc. Thế nhưng, giới phân tích cho rằng, về căn bản, quan điểm của Mỹ vẫn không thay đổi so với tuyên bố cứng rắn của Ngoại trưởng Hillary Clinton tại Diễn đàn An ninh khu vực của khối ASEAN ở Hà Nội vào năm ngoái.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách với đề tài Điền kinh Việt Nam có tấm vé đầu tiên đi dự Olympic London 2012. Cuối cùng, trong một cuộc sống muôn màu, Tú Anh sẽ nói về phê bình ẩm thực tài không đợi tuổi. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần phân tích của thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh. Campuchia hoan nghênh em gái cựu thủ tướng Thaksin thắng cử.
Xin chào thông tín viên Phạm Phan. Thưa anh, như đã biết, trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn vừa diễn ra tại Thái Lan, đảng Phua Thái đã thắng lớn và sẽ lên lãnh đạo chính quyền. Nhưng chuyển biến chính trị này ở Thái Lan hẳn có nhiều tác động đến quan hệ Campuchia và Thái Lan gần đây khá căng thẳng vì các tranh chấp lãnh thổ. Vậy chính giới Campuchia tỏ thái độ thế nào trước thắng lợi của đảng Phua Thái do bà Ing Luk, em gái cựu thủ tướng Thaksin lãnh đạo?
Thưa anh, vào ngày 6 tháng 7, khi cùng viên đại sứ Trung Quốc tại Phnom Penh ông Ban Wan Xe đến thị trấn Takhamau làm lễ động thổ xây cái cầu thứ tư bắc qua sông Mekong do Trung Quốc viện trợ, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố một kỷ nguyên mới về sự hợp tác giữa Thái Lan và Campuchia đã được khởi đầu sau chiến thắng vang dội của đảng Vì nước Thái, thân cựu Thủ tướng Thaksin. Ông Hun Sen bày tỏ sự lạc quan về sự lãnh đạo nước Thái trong tương lai của đảng Vì nước Thái, qua đó sẽ giúp tìm ra các giải pháp hòa bình để giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới với Campuchia. Ông Hun Sen hy vọng tất cả mọi vấn đề giữa Thái và Campuchia sẽ được giải quyết trên căn bản đàm phán thương lượng không có vũ lực. Thủ tướng Hun Sen phát biểu rằng, người dân và quân đội ở hai bên biên giới vui mừng vì chiến thắng của đảng Vì nước Thái. Trước đó, vào ngày 4 tháng 7, Thủ tướng Hun Sen đã gửi bức thư cho vị tân Thủ tướng Thái tương lai, bà Yingluck Shinawatra. Trong đó, ông Hun Sen bày tỏ sự vui mừng chân thành về thắng lợi quá lớn của đảng Vì nước Thái trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Ông cũng viết trong thư là, giờ đây, đảng Vì nước Thái đã nhận được sự ủng hộ rộng khắp của nhân dân để lãnh đạo quốc gia đi vào một chương sử mới thanh bình trong dòng lịch sử chính trị Thái. Cạnh đó, trong số báo mạng ghi ngày 7 tháng 7, Bangkok Post đã trích dẫn lời của ông Narongchai Araserani, thành viên Ủy ban Phát triển Kinh tế Xã hội Quốc gia, nói mối quan hệ Thái-Campuchia có nhiều cơ may để cải tiến tốt đẹp sau khi đảng Vì nước Thái lên nắm quyền.
Như vậy là Campuchia hy vọng quan hệ hai nước sẽ được cải thiện với việc Phua Thái lên nắm quyền. Có phải vì Phua Thái là hậu thân của đảng Thái Rắc Thái của cựu thủ tướng bị lật đổ Thaksin, người có quan hệ rất tốt với chính quyền Campuchia?
Thưa anh, một phần là như vậy. Được biết là bà Yingluck Shinawatra là em gái út của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, người bị phe quân đội tiến hành đảo chính một cách vi hiến vào ngày 19 tháng 9 năm 2006. Phe áo đỏ, một lực lượng chính trị gồm đa số là dân nghèo, thân ông Thaksin, đã góp phần lớn cho chiến thắng của đảng Vì nước Thái vào ngày 3 tháng 7 vừa qua. Khi còn cầm quyền, thủ tướng Thaksin có mối quan hệ khá tốt với chính quyền ông Hun Sen. Chính quyền Thái lúc đó đã có chương trình viện trợ cho Campuchia. Cạnh đó, ông Thaksin cũng có dự trù đầu tư làm ăn tại tỉnh đảo Cô Câu sát biên giới Thái. Khi sống lưu vong tại Dubai, ông Thaksin từng được Thủ tướng Hun Sen mời làm cố vấn kinh tế cho chính quyền Campuchia. Và ông Thaksin có ý định dùng lãnh thổ Campuchia để tiếp tay cho phe áo đỏ xây dựng lại lực lượng chính trị cho cá nhân ông. Dù không chính thức công nhận điều này, nhưng chính quyền ông Hun Sen đã tạo một số điều kiện ưu đãi cho cá nhân ông Thaksin, như sẵn lòng dung chứa nếu ông Thaksin muốn sống lưu vong trên đất Campuchia. Điểm đáng chú ý là trong suốt thời kỳ ông Thaksin làm thủ tướng, không hề có tranh chấp hay xung đột vũ trang giữa hai quốc gia. Nhưng cũng cần ghi nhận rằng UNESCO công nhận đền Revihear nằm trên đất chùa Tháp là một di sản văn hóa của nhân loại vào tháng 7 năm 2008. Và lúc đó ông Thaksin không còn cầm quyền. Và trong lúc nổ ra tranh chấp biên giới giữa Thái và Campuchia sau thời điểm tháng 7 năm 2008, dù có phê phán chính quyền thủ tướng Abhisit và phe áo vàng, người ta cũng chưa rõ ông Thaksin không muốn tranh chấp biên giới và giành ngôi đền Revihear với láng giềng Campuchia, hay là vì quyền lợi chính trị của cá nhân nên ông Thaksin lên tiếng tố cáo đối thủ chính trị là chính quyền của ông Abhisit.
Vấn đề mấu chốt trong quan hệ Campuchia-Thái Lan là tranh chấp đền Revihear, và đây cũng được cho là một con bài cứu cánh chính trị mỗi khi chính trường Thái Lan bị biến động. Vậy nên việc giải quyết hòa bình tranh chấp biên giới hai nước có thể thực hiện với chính phủ mới của bà Ưng Lúc hay không, trong khi mà chưa có gì bảo đảm là chính trường Thái Lan đã đi vào ổn định ạ?
Trong thời gian ông Sổmchai Wongsawat đang nắm quyền thủ tướng, vị thủ tướng thứ 26 của nước Thái từ ngày 9 tháng 9 năm 2008 đến ngày 2 tháng 12 năm 2008, giữa Campuchia và Thái đã diễn ra xung đột quân sự gần ngôi đền Revihear, làm chết một lính Thái và ba lính Campuchia. Ông Sổmchai Wongsawat cầm đầu đảng Sức mạnh Người dân, BBB, một chính đảng có nguồn gốc từ đảng Thái Rách Thái của ông Thaksin. Ông Sổmchai Wongsawat sinh năm 1947, hành nghề luật sư, cũng là em rể của ông Thaksin, và vì bị thôi thúc từ các cuộc biểu tình chính trị do phe áo vàng tiến hành, nên Thủ tướng Sổmchai Wongsawat đã ra lệnh cho quân đóng tại biên giới nổ súng đánh vào đất Campuchia. Dù không khẳng định Thái nổ súng trước, nhưng xung đột quân sự gần đền Revihear từng diễn ra lúc ông em rể của cựu Thủ tướng Thaksin nắm quyền. Điều này cũng cho thấy rằng những người nằm trong phe ông Thaksin không hẳn lúc nào cũng muốn giao hảo tốt với láng giềng. Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu là quyền lợi chính trị của họ và quyền lợi quốc gia Thái. Hiện nay, đứng về phía Nông Vinh, những người trong chính quyền ông Hun Sen có quyền hy vọng một tình thế mới sẽ mở ra để tránh xung đột đổ máu. Chỉ trong cuộc chiến vào đầu năm nay, đã có 28 người bị chết và gần 100.000 dân cư hai nước phải sống trong tình trạng di tản vì chiến tranh. Và ngay trước cuộc bầu cử Thái có mấy ngày, Campuchia đã điều quân đến các ngôi đền cổ để phòng ngừa Thái tấn công. Chỉ mới hoạt động điều quân không thôi đã khiến cho khoảng 55 gia đình nông dân Khmer sống gần biên giới đã phải bồng bế chạy tản cư vì lo sợ trọng pháo khai hỏa gây chết người mà họ từng chứng kiến. Sau cuộc bầu cử ngày 3 tháng 7, người phát ngôn phong trào BAD, Người dân hành động vì dân chủ, có liên hệ với phe áo vàng đã cho biết họ đang quan sát động tĩnh của bà Dinh Lắc. Nếu ông Thaksin trở về Thái thăm chính hoặc chính quyền mới có những chủ trương không hợp với quan điểm của phế phong trào BAD, họ sẽ xách động người của họ xuống đường biểu tình. Nếu điều này xảy ra, chính trường Thái sẽ sôi động trở lại, và liệu rằng lúc đó các giải pháp hòa bình mà bà Dinh Lắc và đảng Vì nước Thái tiến hành với láng giềng Campuchia sẽ được thực thi theo chiều hướng Thủ tướng Hun Sen đang mong đợi, hay là tinh thần quốc gia cực đoan của một số người Thái sẽ làm cho cuộc chiến giành ngôi đền Revihear bùng nổ trở lại. Người ta chỉ còn biết chờ đợi thời gian để có câu trả lời chính xác. Phạm Phan, Nông Vinh, RFI.
Xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan.
Đây Paris RFI, Radio France International. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Có ít nhất 10 người bị câu lưu ở Hà Nội vì biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn.
Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ kêu gọi Bắc Kinh gây sức ép lên Bình Nhưỡng.
Hoa Kỳ sẽ giảm bớt 1/3 viện trợ quân sự cho Pakistan.
Chính quyền Ai Cập thông báo sẽ trừng trị công an đàn áp biểu tình thời Mubarak.
Tổng thống Obama và lãnh đạo đảng Cộng hòa họp tìm cách giải quyết bất đồng về ngân sách.
Tại Anh Quốc, tờ báo lá cải News of the World ra số cuối cùng sau 168 năm tồn tại.
Mỗi ngày một sự kiện, ngay tại Bắc Kinh, tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cam kết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hiện diện tại Biển Đông.
Campuchia hoan nghênh em gái cựu thủ tướng Thaksin thắng cử, thông tấn viên Phạm Phan phân tích từ Phnom Penh. Mở đầu phần 2 là một điểm tuần báo cho Lê Phước biên soạn, xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm tuần báo.
Dở trang nhất các tạp chí Pháp tuần này, chúng ta vẫn thấy nổi bật hình ảnh vợ chồng cựu tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn và những bài viết tiếp tục phản ánh vụ án của ông tại New York. Các tạp chí đều dành hồ sơ đặc biệt cho chủ đề trên với những phân tích về chuyển biến bất ngờ trong vụ án DSK, uy tín của ngành tư pháp Mỹ, ảnh hưởng của vụ án đến tình hình chính trị giai đoạn tiền bầu cử tại Pháp và việc ông DSK vừa bị lôi vào một vụ xâm hại tình dục khác tại Pháp. Thế nhưng chúng ta đi vào chủ đề đáng chú ý nhất hôm nay, đó là Trung Quốc tăng trưởng quyết định sự sống còn của đảng cầm quyền.
Ngày 1 tháng 7 vừa qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc kỷ niệm 90 năm thành lập. Đây là một sự kiện trọng đại của Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh trước thềm Đại hội 18 của đảng diễn ra vào năm tới. L'Express dành mục thời luận phân tích sự kiện này với dòng tựa: buổi sinh nhật đình đám quá mức bình thường của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Sau khi nhắc lại sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi năm 1921, tác giả đặc biệt nhấn mạnh đến quy mô hiện tại của đảng này với 80 triệu đảng viên, tương đương với dân số của nước Đức. Năm 2010, có đến 21 triệu đơn xin gia nhập đảng, nhưng chỉ có 3 triệu đơn được chấp nhận. Trong lễ kỷ niệm lần thứ 90 này, chính quyền Trung Quốc làm mọi thứ để tránh việc bị xem là một tàn dư của quá khứ, từ trong hoặc kép. Một mặt, các nhà lãnh đạo nhắc đi nhắc lại rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn luôn là một tinh hoa, mặt khác, như thể không chắc chắn có thể đạt đến sinh nhật lần thứ 100, giới lãnh đạo sử dụng đủ cách tuyên truyền để kích thích quần chúng. Tại thủ đô Bắc Kinh, cờ xí rợp trời, một bộ phim đại quy mô được trình chiếu ở các rạp thu hút đến 218 triệu lượt vào. Các chuyến du lịch đỏ về quê hương của cố chủ tịch Mao Trạch Đông được khuyến mãi rầm rộ. Những bộ sưu tập đỏ bao gồm các hiện vật liên quan đến thời kỳ cách mạng cũng đang được dịp phát triển. Thế nhưng, theo tác giả, phía sau vẻ hoành tráng là một tâm trạng lo lắng. Hiểu được những khó khăn phát sinh từ quá trình tăng trưởng phi mã, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã kêu gọi củng cố kỷ luật tập thể. Ông cũng cảnh báo hiện tượng tham nhũng và lên án thái độ xa rời quần chúng của một bộ phận quan chức. Là người gốc Tứ Xuyên, nên Đặng Tiểu Bình rất tâm đắc với câu nói dân gian của vùng này, và ông cũng đã không ít lần nhắc đến, mèo trắng hay đen không quan trọng, miễn bắt được chuột là tốt. Theo câu nói này, thì để đạt được mục đích, người ta bất chấp thủ đoạn. Trong bối cảnh hiện tại, tác giả cho rằng, nếu tin theo lời trên của Đặng Tiểu Bình, thì Trung Quốc phải duy trì sự tăng trưởng bằng mọi giá, để đảm bảo sự trường tồn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Việc tổ chức hoành tráng một phần cũng đến từ tình hình chính trị nhạy cảm hiện tại, đó là năm 2012 sẽ diễn ra Đại hội 18 của Đảng cầm quyền. Đây sẽ là một bước thay đổi quan trọng trong bộ máy lãnh đạo. Ông Hồ Cẩm Đào sẽ hết nhiệm kỳ vào cuối năm 2012, trong số 9 thành viên của Ủy ban Thường trực Bộ Chính trị, sẽ có đến 7 người được thay thế, sau đó sẽ là hàng loạt các bổ nhiệm mới đối với những vị trí chủ chốt mà ở đó, người được bổ nhiệm sẽ phải chứng tỏ khả năng về ý thức hệ lẫn kinh tế.
Nguyệt San Le Monde Diplomatique là một đặc san chuyên phân tích lĩnh vực quan hệ quốc tế hàng đầu tại Pháp. Trong số ra tháng 6, tờ báo này dành ưu tiên cho mối quan hệ Việt-Mỹ với bài viết đề tựa khán tượng Cuộc đoàn tụ Mỹ-Việt. Thế nhưng, theo thông tin đăng tải trên mạng của tờ báo này, đề ngày 8 tháng 7, bài viết trên đã bị kiểm duyệt tại Việt Nam.
Theo Le Monde Diplomatique, Việt Nam có khoảng 745 tổ chức báo viết, trong đó có 25 tờ nhật báo, với gần 17.000 người có thẻ nhà báo. Tuyệt đại đa số các ấn phẩm đều được phát hành bởi chính phủ, đảng cầm quyền và các tổ chức quần chúng. theo luật báo chí sửa đổi năm 1990 của Việt Nam, các nhà báo phải cung cấp, xin dẫn nguyên văn, những thông tin trong nước và quốc tế hợp pháp, phù hợp với lợi ích của đất nước và nhân dân. Do sự mù mờ trong khái niệm này, nên sự tự kiểm duyệt là thường trực. Báo chí quốc tế được phát hành tại Việt Nam bị những thanh tra của Bộ Thông tin và Truyền thông đọc một cách hết sức kỹ lưỡng từ trong ngoặc kép. Độc giả đã gửi về cho tòa soạn của Le Monde Diplomatique bản ra tháng 6 của tờ báo này được bán tại Hà Nội, trong đó bài viết cuộc đoàn tụ Mỹ-Việt bị dùng mực kiểm duyệt bôi đen. Le Monde Diplomatique cho biết đã gửi công hàm phản đối đến Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Tờ báo cũng cung cấp một trang mạng cụ thể mà ở đó độc giả có thể đọc được toàn bộ bài viết nói trên. Bài viết nói trên cũng đã được RFI tiếng Việt tóm lược trong một điểm báo ngày 5 tháng 6 năm 2011. Sắp tới, bản dịch toàn văn của bài báo này sẽ được đăng tải trên trang mạng của RFI tiếng Việt.
Ngày 27 tháng 6 vừa qua, tại Campuchia đã diễn ra phiên tòa xét xử 4 nhân vật cao cấp của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Nhân sự kiện này, trang Asia Times Online đã có bài thời luận mà Korea International dẫn lại với dòng tựa Người Mỹ vô trách nhiệm.
Trong bối cảnh tòa án lật lại hồ sơ để trừng trị tội ác diệt chủng của chế độ Khmer Đỏ cầm quyền và gieo rắc kinh hoàng từ năm 1995 đến năm 1979, tác giả cho rằng cần nhìn rõ sự liên quan giữa Khmer Đỏ và đế quốc Mỹ. Chính Tổng thống Mỹ Nixon đã cho mở cuộc chiến tranh phi pháp tại Campuchia nhằm ủng hộ tướng Long Nol làm đảo chính thay vì ủng hộ Sihanouk. Sự việc khiến cho Sihanouk quay sang ủng hộ Pol Pot, việc đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho chế độ Khmer Đỏ trỗi dậy và lên nắm quyền vào năm 1975. Tác giả gọi cuộc chiến này là Việt Cam và tác giả cho rằng đây là tiền thân của cuộc chiến áp bức, tức là Afghanistan và Pakistan hiện tại. Washington cũng đã tỏ thái độ bàng quan khi thảm họa diệt chủng kinh hoàng xảy ra tại châu Á. Thậm chí, Hoa Kỳ còn lên tiếng phản đối khi Việt Nam lật đổ chế độ Khmer Đỏ. Tác giả nhận định, đó là hành động quen thuộc của các nước đế quốc.
Nhân bản chuyện Dominique Strauss-Kahn và phụ nữ, Courrier International dành một hồ sơ đặc biệt về thực trạng phụ nữ trên thế giới. Trong các bài liên quan đến châu Á, đáng chú ý nhất là các bài về Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Đến với Malaysia, tờ báo nhắc lại việc đã ra đời một hiệp hội mang tên Câu lạc bộ những người phụ nữ biết vâng lời. Theo quan điểm của hội này, phụ nữ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là phải biết vâng lời chồng. Tuy bị phản đối gay gắt, nhưng hội cũng đã thu hút khá đông phụ nữ, tại Malaysia hiện tại có đến 800 thành viên. Hội này cũng vừa đặt chân đến Indonesia và đang nhắm đến Trung Đông và châu Âu. Còn tại Nhật Bản, tình cảnh phụ nữ cũng không mấy sáng sủa hơn. Korea International cho biết, trong bối cảnh tìm kiếm việc làm khó khăn và mức sống ngày càng đắt đỏ, nhiều nữ sinh viên khi ra trường không theo đuổi sự nghiệp riêng mà có phương hướng lập gia đình để sống nhờ chồng và bó mình vào công việc nội trợ. Tâm lý chồng làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, còn vợ thì làm nội gia, còn khá phổ biến trong xã hội Nhật Bản. Một vấn đề khác cũng đáng bận tâm, đó là trong khi dân số ở độ tuổi lao động ngày càng ít, thì chị em phụ nữ có trình độ học vấn cao, năng lực chuyên môn tốt, lại phải nhốt mình trong bếp núc gia đình. Như vậy, xã hội Nhật Bản đang lãng phí tài năng phụ nữ. Đến với Hàn Quốc thì tình hình khá quan hơn. Những năm gần đây, số lượng phụ nữ vào làm việc tại các cơ quan công quyền ngày càng đông, đến mức mà chính phủ phải đề ra chỉ tiêu cho nam giới. Nhất là trong ngành ngoại giao, tỷ lệ phụ nữ luôn vượt trội so với nam giới.
Tháng trước, Tổng thống Venezuela đã phải phẫu thuật khối u tại Cuba. Trong khi ông vắng mặt gần 4 tuần tại Venezuela, trên chính trường đã nổi lên một nhân vật được xem là người có nhiều khả năng sẽ kế vị ông. Đó chính là ông Adán, anh trai của Tổng thống Hugo. L'Express phác họa chân dung Adán qua bài viết Anh em nhà Chávez, những người đồng chí.
Nếu căn bệnh của cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro hồi năm 2006 đã đưa người em trai Raúl của ông lên đỉnh cao quyền lực, thì căn bệnh ung thư của ông Hugo Chávez hiện tại cũng bất ngờ khiến mọi sự chú ý đổ dồn về người anh trai của ông là Adán Chávez. Theo L'Express, giữa anh em nhà Chávez và anh em nhà Castro có nhiều điểm tương đồng. Raúl là người kế thừa Fidel, nhưng lại là người tham gia làm cộng sản trước Fidel, và cũng chính Raúl giới thiệu Che Guevara với Fidel. Ông Adán cũng vậy. Ông được xem là người tiên phong làm chính trị trong gia đình nhà Chávez. Chính Adán đã hướng dẫn những bước đi đầu tiên cho Hugo về tư tưởng chủ nghĩa xã hội Bolivarian. Giống như Raúl, ít khả năng thu hút quần chúng nhưng rất cực đoan. Adán Chávez làm chính trị trong bóng của em trai mình, Năm 1999, ông Hugo đắc cử tổng thống. Adan được bổ nhiệm làm cố vấn tổng thống. Sau đó, ông lần lượt là đại sứ Venezuela tại Cuba, bộ trưởng giáo dục. Adan là thành viên sáng lập chính của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela năm 2007. Như vậy, cũng như Lesbeth nhận định, nếu một Castro giấu sau lưng một Castro, thì phía sau một Chavez cũng có một Chavez. Xin mời quý vị đến với tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với chủ đề Điền Kinh, Việt Nam có tấm vé đầu tiên đi dự Olympic Luân Đôn 2012.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay. Mở đầu tạp chí hôm nay là một tin vui cho thể thao Việt Nam. Nữ vận động viên Điền Kinh Việt Nam Trương Thanh Hằng giành huy chương vàng tại giải vô địch châu Á Kobe Nhật Bản ở môn chạy 800m, giành tấm vé đầu tiên đi dự Olympic London 2012. Chiều hôm nay mùng 10 tháng 7 tại giải vô địch châu Á đang diễn ra tại thành phố Kobe, Nhật Bản, nữ hoàng tốc độ của Việt Nam Trương Thanh Hằng đã xuất sắc về đích đầu tiên với nội dung 800m với thành tích là 2 phút 01 giây 41%. Giành huy chương bạc là vận động viên người Kazakhstan Margarita Masko với thành tích 2 phút 02 46%. Huy chương đồng là Tintu Luka của Ấn Độ với thành tích 2 phút 02 55%. Dù chưa đạt chuẩn B Olympic 2 phút 01 giây 30%, nhưng với việc giành huy chương vàng, Thanh Hằng đã cầm chắc tấm vé tới London vì theo quy định của Liên đoàn Điền Kinh Thế giới, các vận động viên ngoài việc giành chuẩn A và B thì chỉ cần giành huy chương vàng ở cấp châu lục và thế giới cũng sẽ có suất tham dự Olympic 2012. Trước đó, trong ngày thi đấu thứ hai của giải, Trương Thanh Hằng cũng đã giành tấm huy chương bạc ở cự ly 1.500m. Đây cũng là thành tích mà vận động viên Điền Kinh này đạt được tại Á vận hội ASEAN 16. Bên cạnh đó, ở đường chạy nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, vận động viên Nguyễn Thị Phương của Việt Nam cũng giành được huy chương đồng. Với suất đi dự Olympic 2012 đầu tiên, Trương Thanh Hằng đã giải tỏa được cơn khát vé tham dự Olympic của thể thao Việt Nam mong đợi suốt cả năm nay. Chuyển sang môn bóng đá, tại cúp bóng đá nữ thế giới đang diễn ra tại nước Đức, đội tuyển Nhật bất ngờ hạ chủ nhà vào bán kết. Cúp bóng đá nữ thế giới đi vào hồi kết căng thẳng với nhiều kịch tính. Hai bất ngờ lớn đã diễn ra tại tứ kết hôm qua. Đội tuyển Đức hai lần vô địch thế giới đã bị đội tuyển Nhật Bản loại tại tứ kết với kết quả 0-1, trong khi đó các cô gái Pháp cũng lần đầu tiên giành quyền vào bán kết với chiến thắng trước đội tuyển Anh bằng thi đá luân lưu 11m. Các cô gái đến từ xứ sở Phù Tang đã làm nên bất ngờ lớn tại Wolfsburg với việc loại đội chủ nhà đương kim vô địch Đức ra khỏi bán kết. Đội tuyển nữ Nhật Bản có lối chơi kỹ thuật thiên về tấn công nên vẫn được ví như đội Barca của nữ. Tại cúp thế giới lần này, các cô gái Nhật đã làm nên được kỳ tích giành chiến thắng trước ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch thế giới là đội tuyển Đức. Đội bóng có một thành tích đáng kính nể, hai lần vô địch thế giới vào năm 2003 và 2007, cũng như 5 lần vô địch châu Âu. Với đẳng cấp vượt trội như vậy, tưởng rằng đội Đức sẽ thắng dễ dàng đại diện châu Á. Mặc dù đội tuyển Đức đã làm chủ thế trận chơi áp đảo suốt trận đấu, nhưng lối chơi dựa nhiều vào sức mạnh với các pha nhồi bóng bổng để khai thác hạn chế về hình thể của Nhật Bản đã không phát huy tác dụng. Ngược lại, bằng lối chơi phòng ngự tập trung, Nhật Bản đã đẩy lùi mọi nỗ lực của nhà đương kim vô địch. Tỷ số hòa 0-0 được giữ cho đến hết trận đấu chính và phải kéo dài thêm 2 hiệp phụ. Chính trong thời gian hiệp phụ này, ở phút thứ 108, tuyển thủ Nhật Karina Maruyama đã ghi bàn thắng quyết định bằng cú sút chéo góc vào lưới của Đức, đưa Nhật Bản vào bán kết. Với chiến thắng, Nhật Bản lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup bóng đá nữ. Đối thủ của Nhật Bản trong trận bán kết sắp tới sẽ là đội giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Thụy Điển và Úc vào hôm nay. Tại nước Nhật, dư luận đã hân hoan đón chào thắng lợi của đội tuyển nhà. Thông tin viên Đỗ Thông Minh của chúng tôi từ Tokyo.
Phải nói rằng là phái nữ Nhật từ lâu nay trong tất cả các cuộc tranh tài thế giới đã chiếm được cái số huy chương có thể nói rằng là ngang ngửa hoặc đôi khi hơn cả phái nam, cho nên rằng là những cái hoạt động thể thao của phái nữ được dư luận Nhật rất là quan tâm. Qua 4 cái trận đấu vừa rồi đó, họ thắng Tân Tây Lan, Mexico, nhưng mà sau đó có thua nước Anh 2-0, và trận mới đây tức là ngày 9 đó đã thắng Đức trong cái phần đá thêm là 1-0. thành ra coi như là lấy lại hoàn toàn cái uy thế cho cái đội nữ, cho nên phải nói là người Nhật rất là vui mừng để mà chào đón đội bóng đá nữ bước vào cái vòng tứ kết.
Dạ vâng ạ, ở Nhật thì dư luận thể thao có cảm thấy bất ngờ với cái thành tích này của đội tuyển nữ không ạ?
Đương nhiên đây là một cái bất ngờ lớn, bởi vì xưa giờ thì đội nữ của Nhật cũng rất là khá, nhưng mà xếp hạng trên thế giới thì thường thường là hạng 3 hay là hạng 4. Thành ra lần này mà khi mà sau khi thua Anh cũng hơi mất tinh thần, bây giờ lại vào gặp Đức là cái đội đương kim vô địch thì cũng rất là lo lắng, nhưng mà cuối cùng thì may mắn họ đã thắng 1-0, cho nên đây là cái khích lệ rất lớn và có thể là qua cái vòng tứ kết họ còn đi sâu hơn nữa.
Như anh đã nói là gần đây thì thành tích thể thao của các vận động viên nữ Nhật Bản đang tiến bộ không ngừng, và đặc biệt là trong cái môn bóng đá là môn vẫn dành cho nam là chính, và nhất là nước Nhật thì hình ảnh của người phụ nữ Nhật bây giờ đã thay đổi rồi, và những cái hoạt động của người phụ nữ Nhật cũng thay đổi so với trước nhiều chứ ạ?
Thì từ trước Thế chiến thứ hai thì phụ nữ Nhật hầu hết cũng vẫn ở trong nhà, nhưng mà từ sau Thế chiến thứ hai thì phụ nữ họ cũng đã bắt đầu bước nhiều vào xã hội, họ đi học, họ đi làm, cho nên cái vị thế của họ càng lên cao. Mà cái điều bất ngờ nhất đó là về thể thao, đôi khi họ lại vượt phái nam về cái số huy chương mà đem về cho đất nước Nhật. Và hiện tại thì Nhật ngoài cái liên đoàn bóng đá nam, nó còn có liên đoàn bóng đá nữ, cũng có 21 đội tuyển. Và cái đội đi đấu đương nhiên là đội đại biểu là những tuyển thủ xuất sắc nhất của Nhật. Và nếu mà chúng ta nhớ lại cái SEA Games 22 năm 2003 tại Việt Nam đó, tổ chức tại Hà Nội, thì đội nữ Việt Nam bóng đá cũng đã vô địch. Nhưng mà khi đội nữ Việt Nam mà qua đụng độ với đội Nhật á, thì phải nói là cũng còn dưới cơ nhiều lắm. Thứ nhất là về sức khỏe, và thứ hai là nghệ thuật nhồi bóng, cho nên thua tới 0-7, rồi năm sau thì thua 0-5, rồi lại sau đó lại trở lại 0-7. Thành ra tuy là vô địch là SEA Games, nhưng mà so với Nhật thì không thấm gì cả. Đội Nhật vẫn là đội vô địch ở tại Á Châu, và cũng là cái đội rất là có uy thế trên thế giới.
Dạ, thế ở Nhật thì bóng đá nữ có được phát triển mạnh lắm không ạ?
Dạ, nói chung thì cũng không có lên tới hàng chuyên nghiệp thì không nhiều, nhưng mà các trẻ em đó, ở tất cả các trường tiểu học, trung học Nhật cho tới đại học đều có sân vận động hết, cho nên môn bóng đá là một cái môn tương đối dễ và không có tốn kém. Thành ra đối với ở Nhật Bản thì cái môn bóng chày, tức là môn baseball, là môn thể thao số 1, và thứ nhì là môn bóng đá. Và các em bất luận là nam nữ thì trong cái tuổi trẻ thì chơi, nhưng mà đến cái tuổi lớn bắt đầu lập gia đình hoặc là đi làm thì thường thường phái nữ ít chơi hơn là phái nam. Nhưng mà họ cũng rất là tích cực, hăng say, luôn luôn ủng hộ các cái đội nhà khi mà tranh giải ở trong nước cũng như ở trên trường quốc tế.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh. Cũng trong hôm qua, Pháp cùng Anh tạo nên một trận tứ kết căng thẳng đến nghẹt thở khi hòa nhau 1-1 trong suốt 90 phút thi đấu và phải dùng đến loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Trong loạt đá cân não này, Pháp thắng 4-3, các cô gái Pháp chỉ bị hỏng cú sút đầu tiên của Abili, trong khi hai tuyển thủ Anh là Rafferty và White lại đá hỏng hai quả cuối cùng. Vào đến bán kết cũng là thành tích cao nhất trong lịch sử bóng đá nữ của Pháp, cộng với kết quả Đức bị loại, đội tuyển Pháp đương nhiên giành vé đi dự Olympic London 2012, vì chỉ có hai đội châu Âu có thành tích cao nhất tại giải này cộng với vé đặc cách của chủ nhà là đội Anh được quyền dự vòng chung kết Olympic London 2012. Đối thủ của Pháp ở bán kết sẽ là đội thắng trong cặp Brazil-Mỹ hôm nay, cả hai đều là những đối thủ đầy tiếng tăm trong làng bóng đá nữ thế giới. Tiếp tục với môn bóng đá, chúng ta chuyển sang Việt Nam với đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Chưa bao giờ hành trình vòng loại cho cúp bóng đá thế giới của đội tuyển quốc gia Việt Nam lại hào hứng như bây giờ, sau khi giành hai chiến thắng vùi dập Macau với tổng tỷ số 13-1 tại vòng sơ loại thứ nhất khu vực châu Á và giành quyền đi tiếp vòng 2. Đặc biệt đây là hai trận mở màn dưới tay tân huấn luyện viên trưởng người Đức Franco Götz. Tuy nhiên, với người hâm mộ thì kết quả trên chưa nói lên điều gì, vì Macau là đội bóng quá yếu. Giờ đây người ta trông đợi nhiều vào trận ngày 23 tháng 7 tới gặp Qatar, một đối thủ thực sự mạnh để cho đội tuyển quốc gia Việt Nam có thể khẳng định mình. Tuy nhiên, phải thừa nhận hai trận mưa bàn thắng vừa rồi chút xuống Macau đã tạo một cú hích cho đội tuyển quốc gia. Anh Đức Anh, một người hâm mộ bóng đá từ Hà Nội, cho biết nhận xét.
Ra Macau thì là đối thủ mà Việt Nam kiểu ít gặp, thế cho nên thật ra thông tin về họ không nhiều. Ngay như ông huấn luyện viên trưởng ông còn nói luôn là ông chả biết gì về cái đối thủ đấy. Cho nên thực ra trước cái trận đấu lượt đi ở Việt Nam thì là nói thật là vì không biết đối thủ là thế nào mà chỉ dựa trên cái bảng tổng sắp của FIFA ấy, thì thấy họ còn kém cả Philippines. nhưng mà vì chưa biết thế nào cho nên là nói rằng là trước trận đấu thì cũng chỉ mong là thi đấu tốt thôi, nhưng chưa dám nói là chắc thắng. Là sau trận đầu thì thắng đậm dễ dàng quá thì biết họ là cũng đúng là yếu thật, cho nên là cái trận lượt về thì đá nó thoải mái tâm hơn. Tổng tỷ số hai trận nó thắng 13-1, nhưng mà rõ ràng là đối với một cái đối thủ quá yếu như thế thì cả chưa nói lên được cái điều gì cả. Bởi vì thực tế mà nói, mặc dù bóng đá Việt Nam là cũng chỉ tầm quy mô ở cái ASEAN, ở trong cái vùng ASEAN, Đông Nam Á đấy thôi, nhưng mà cái đội Macau này còn yếu hơn cả cái đội yếu nhất của cái ASEAN ấy. Quá yếu, thế cho nên là không thể đánh giá cái gì cả.
Vâng, nhưng mà cũng tạo một cái sự hứng khởi nhất định, đặc biệt đây là cái trận ra quân của ông Tân huấn luyện viên. Trên cái đà này, người hâm mộ có vẻ nói nhiều đến cái trận sắp tới là gặp Qatar. Vậy đối thủ của Việt Nam là Qatar này như thế nào so với Việt Nam ạ?
Vâng, thì tất nhiên là cũng phải thừa nhận cái mặt tích cực của cái trận thắng đậm này. Nhưng mà cái mà quan trọng nhất là gì, là tiền đạo số 1 của Việt Nam là tiền đạo Công Vinh ấy, và lấy lại được cái cảm giác ghi bàn. Bởi vì mặc dù đây là đội bóng yếu nhưng mà anh Công Vinh là bắt đầu đã đang lấy lại cảm giác là đã bắt đầu đi 6 bàn sau 2 trận đấy. Cái đấy là cái điều quan trọng nhất, có nghĩa là cái tiền đạo mà đã tịt ngòi, thậm chí đã bị cảnh báo là tàn lụi sự nghiệp, là xuống dốc các thứ sau cả một thời gian dài vừa qua, không ai nghĩ rằng là anh ta có thể hồi sinh lại được. Thì thôi, thì coi như đây là một cái động lực để cho anh ta hồi sinh, có một cái đội bóng yếu để anh ta lấy lại cảm giác ghi bàn. Em nghĩ cái ý nghĩa quan trọng nhất của cái trận gặp Macau là như thế, là khiến cho tiền đạo số 1 Việt Nam bây giờ là lấy lại được cảm giác như vậy. Thì trước cái đối thủ Kazakhstan này thì là họ là một đội bóng ở bên vùng vịnh chắc chắn là mạnh hơn Việt Nam rồi. Việt Nam gặp họ thì được cái lợi thế là cửa dưới, thì là sẽ đá tâm lý thoải mái hơn là họ. Còn việc mà có thắng hay không thì không thể nói trước rồi. Mặc dù là chúng ta luôn có cái kết quả tốt khi gặp các đội bóng vùng Trung Đông, như cái đợt mà hồi ASEAN Cup ngày xưa thì chúng ta từng thắng Liban, rồi là Hòa Qatar, rồi là UAE. Nhưng mà đấy là cái thời huấn luyện viên khác. Còn thời huấn luyện viên này thì về mặt kỹ thuật, về mặt lối chơi mà nói thì chưa có gì gọi là đột biến thực sự cả. Trong khi thì các cầu thủ trụ cột ở hàng thủ là vẫn bị chấn thương, và cái hàng thủ vẫn là cái mối lo ngại nhất của đội tuyển Việt Nam. Thế nên là trước cái đội Qatar này thì vẫn là hy vọng cố gắng thi đấu tốt thôi. Theo quan điểm của em thì nếu mà Việt Nam có điểm được ở trên sân khách, tức là có nghĩa là thủ hòa được trên sân khách, thì hy vọng Việt Nam vượt qua Qatar sẽ cao. Còn trường hợp mà Việt Nam mà không trên sân khách mà không có được cái kết quả khả quan thì thực sự là rất khó.
Dưới tay huấn luyện viên mới người Đức này thì đã hé lộ thấy có một cái gì thay đổi chưa Đức Hạnh?
Quan chức ở liên đoàn rất khen ngợi ông huấn luyện viên mới này, ông huấn luyện viên người Đức này, Wolf này. Nhưng mà theo em nghĩ thì có thể trong bóng đá thì có thể anh làm việc vẫn rất chăm chỉ, vẫn tốt, vẫn đúng bài bản các thứ, nhưng mà nó cũng còn nhiều yếu tố để có thể đến thành công. Thì về mặt gọi là chuyên môn này, về mặt tác phong công việc này thì rõ ràng là ông huấn luyện viên này không có gì để chê trách. Không phải như những cái đời huấn luyện viên trước còn có cái phản nàn về cái việc rồi là mãi đi chơi, rồi là hay dùng xe cộ công để làm việc tư các thứ. Thì đợt vừa rồi thì có một cái căng đan nhỏ là cái thủ môn Tấn Trưởng thì xin rời đội tuyển bởi vì là phát biểu rằng là không hợp với cả cái giáo án với quan điểm huấn luyện của ông Rớt này. Nhưng mà cái việc đấy thì nhanh chóng nó bị bỏ qua đi, bởi vì sau khi Việt Nam thắng dễ dàng Macau 2 trận thì cũng không ai nói cái chuyện đấy nữa. Cái thời gian tập trung đội tuyển của ông này cũng chưa nhiều, thế cho nên là theo em nghĩ thì về mặt chuyên môn, về mặt tác phong công việc thì chắc có không thể chê trách được gì ông này, bởi vì ông này là huấn luyện viên chuyên nghiệp và ông sẽ có tác phong chuyên nghiệp, không thể chê trách được gì. Còn cái việc mà thành công với đội tuyển Việt Nam hay không thì vẫn còn không phải riêng em mà tất cả mọi người đều vẫn đang có nghi ngờ, bởi vì cái bóng đá Đông Nam Á là cái bóng đá tương đối xa lạ đối với những người đã từng tập tác cực cao. Cái thứ hai nữa là cái môi trường làm việc ở Việt Nam, mấy cái về mặt cơ chế các thứ không phải ai cũng sẽ thích ứng ngay được. Cái cơ chế nó khác hẳn với cái cơ chế phương Tây, thế cho nên là để mà thích ứng được cái môi trường bóng đá Việt Nam nó không phải dễ. Cái công tác huấn luyện nó nhiều yếu tố ngoài chuyên môn, nó không phải chỉ đơn thuần chuyên môn, thế nên để mà thành công được nó còn nhiều yếu tố khác chứ không phải chỉ riêng chuyên môn.
Dạ, xin cảm ơn Đức Anh. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. cùng trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị đến với chuyên mục Cuộc sống muôn màu.
Cuộc sống muôn màu.
Nhà phê bình Elie Knauer chưa cao hơn 1m20, trong miệng còn vài chiếc răng sữa chưa thai, nhưng đã tạo được tiếng vang tại Baltimore, miền Đông Hoa Kỳ và một số nơi cậu có dịp lui tới nghỉ hè. Trên trang blog Adventure of a Cookie, tạm dịch là những cuộc phiêu lưu của một chuyên gia ẩm thực mặc quần đùi, Elie đã cung cấp những nhận xét của mình về các quán ăn mà cậu bé có dịp ăn uống cùng cha mẹ từ năm 2010. Đam mê phê bình thức ăn của cậu bé lớp 4 đã gây ngạc nhiên cho cha mẹ của cậu, vì cách đó không lâu, hai ông bà vẫn còn hồi hộp, vì thằng con cưng đến 4 tuổi vẫn chưa biết nói. Giờ đây thì Elie đã biết sử dụng một cách thành thạo những thành ngữ trong nghệ thuật ẩm thực để khen món ăn này hay để đá dò lái một món ăn khác. Ý nghĩ muốn trở thành nhà phê bình ẩm thực đã manh nha trong đầu Elie vào mùa hè năm ngoái, nhân dịp sang Canada du lịch. Theo lời khuyên của mẹ, Elie mở một trang blog, và từ đó cậu bé 9 tuổi bắt đầu ghi lại nhận xét của mình về các thực đơn dành cho trẻ em mà một chuyên gia người lớn khó có thể chấm điểm một cách chính xác. Một năm sau, và sau khi có dịp thử qua 50 nhà hàng, cậu bé mang cặp kính cận rút ra được nhiều kinh nghiệm. Mỗi lần Elie bước vào một quán ăn là cậu biết mình tìm cái gì, miếng thịt mềm mại, miếng fromage đậm đà hay ly kem ngọt liệm. Về một quán pizza Ý đông khách ở California, Elie ghi trên blog, cô bồi bàn nói phải chờ 20 phút, trên thực tế phải mất nhiều thời gian mới có bàn trống. Món pizza bột nướng với thịt gà tuy trông không bắt mắt nhưng hợp khẩu vị. Và may mắn thay, món kem tráng miệng rất ngon. Elie đã cho tiệm ăn này 5 sao, điểm tối đa về món ăn và 4 sao về cách tiếp đón cư xử với khách hàng trẻ nít. Tiêu chuẩn chấm điểm của Elie là tiệm ăn có không gian dành cho trẻ em hay không, có chiếu phim hoạt hình và trang bị trò chơi hay không. Một quán ăn khác ở Baltimore nhận được chỉ trích như sau. Nhân viên mặc quần áo rất đẹp, nhưng cái cheeseburger, bánh mì kẹp thịt bò bằm và phó mát lại to như cái đầu trẻ nhỏ. Nhà phê bình Tí Hon kết luận, bánh to như cái đầu thì làm sao trẻ con có thể ăn được. Tuy nhiên, hai món khác là bánh mì hành và món tráng miệng sô-cô-la với vani đã cứu được quán ăn. Cha mẹ Elie khuyến khích cậu bé tiếp tục viết blog. Các bài phê bình này vô tình là những bài tập luận văn rất bổ ích cho cậu học trò lớp 4. Nhiều giáo viên cũng truy cập blog của Elie để chọn quán ăn và thực đơn cho con. Gần đây, tên tuổi của Elie Knauer được nhiều người biết đến qua các chương trình phỏng vấn, truyền thanh và truyền hình. Nhưng cậu bé báo trước là dù nổi tiếng hay không, điều đó không quan trọng.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI Tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ Tiếng Việt viết liền không có dấu.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ hai 11 tháng 7, 2011. Đầu tiên như thường lệ xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Kế đến là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương phụ trách với chủ đề Kinh tế Việt Nam phụ thuộc ngày càng nhiều vào Trung Quốc. Cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị có một tuần mới vui vẻ.